Mỹ chắc chắn sẽ đưa tàu chiến ra thách thức chủ quyền của Trung Quốc tại các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Đó là nhận định của ba chuyên gia gốc Việt từ Mỹ, Úc và Canada am hiểu về tình hình Biển Đông trong phần đầu cuộc hội luận với VOA Việt ngữ hôm qua 22 tháng 10. Giới chuyên môn đánh giá, bất chấp sự phản ứng mạnh mẽ và đe dọa trả đũa từ Bắc Kinh, kế hoạch của Washington sắp cho tàu tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các hòn đảo Trung Quốc bồi đắp ở Trường Sa có tầm quan trọng rất lớn cho các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam. Vậy, Việt Nam cần tận dụng cơ hội này như thế nào để vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa thoát được sự chi phối của Trung Quốc lâu nay? Mời quý vị theo dõi phần cuối cuộc thảo luận với luật sư Lưu Tường Quang tại Úc, từng là một nhà ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa, cựu giám đốc hệ thống truyền thanh đa ngữ SBS Radio của Liên bang Úc. Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế. Cùng học giả Ngô Vĩnh Long ở Mỹ, chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ châu Á, Hoa Kỳ. Hiện là giáo sư lịch sử của Đại học Maine, Mỹ.
Mỹ cũng cần sự ủng hộ của một vài nước ở Đông Nam Á, đặc biệt là của Việt Nam. Cho nên Việt Nam phải lên tiếng rõ ràng. Lý do là Việt Nam có nhiều đảo ở Trường Sa và Việt Nam là một nước duyên hải dài nhất ở Biển Đông. Cho nên nếu Việt Nam không lên tiếng rõ ràng thì cái vấn đề này sẽ có hại cho Việt Nam.
Trong cái trường hợp mà Mỹ thực hiện những cái chuyến tuần tra này thì rõ ràng là Trung Quốc sẽ thịnh nộ. Mà nếu như Việt Nam lên tiếng như ý của giáo sư Ngô Vĩnh Long đó thì liệu Việt Nam có thể tránh được cái cơn thịnh nộ của Trung Quốc hay không?
Việt Nam bây giờ là phải quyết định rằng là sự sống còn của dân tộc và lợi ích của dân tộc quan trọng hơn là lợi ích của một số người trong đảng hay là không. Theo cái đà chính trị trong những năm qua, kể cả cái chuyến đi của ông Tổng Bí thư Việt Nam sang Mỹ, là Việt Nam đã quyết định rằng là phải bảo vệ quyền lợi của Việt Nam và quyền lợi của dân tộc. Việt Nam ở sát Trung Quốc phải nhân nhượng, nước xa lửa gần. Đến lúc nào đó mà lửa mới cháy quá đó thì phải tìm nước để dập lửa mà thôi. Bao nhiêu cái sự thỏa thuận của Việt Nam là Trung Quốc nói tuần trước và tuần sau là đi ngược lại. Mà kể cả những thỏa thuận với Mỹ, ví dụ Tổng Cộng Bình, sang đây có những thỏa thuận với Mỹ trong nhiều vấn đề nhưng mà sau đó lại tiếp tục làm bậy. Thì Mỹ, Việt Nam và các nước khác trên thế giới phải chứng minh cho Trung Quốc biết là anh không có thể nói một đằng là một nẻo như vậy.
Vâng, nếu như cái việc bảo vệ chủ quyền là một cái quyết định của Việt Nam, theo ý của giáo sư Ngô Vĩnh Long, vấn đề còn lại là cái đó có thật sự là quyết định dứt khoát hay chưa?
Tôi nghĩ là trong trường hợp này thì có lẽ hy vọng là Việt Nam sẽ có một cái thái độ dứt khoát hơn. Nhưng mà cái vấn đề cho tới giờ phút này đó, thì cái tổ chức ASEAN hoàn toàn chia rẽ về trong cái vấn đề Biển Đông. Nhưng mà nếu trong cái trường hợp này đó, mà tổ chức ASEAN và đặc biệt là bốn quốc gia có tranh chấp từ Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia mà có thể có một cái lập trường chung chung nào đó, nghĩa là không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà ít nhất là ủng hộ cái hành động cụ thể và mạnh mẽ của Hoa Kỳ, tôi nghĩ trong trường hợp này Việt Nam dễ dàng có cái thành tựu dứt khoát hơn.
Nếu như cái việc này không còn là do dự nữa mà nó thật sự diễn ra, thực sự có những cái cuộc tuần tra cho dù là đơn phương của Mỹ hay là với những cái đồng minh trong khu vực tại 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây lên, liệu sẽ có xung đột không? Sẽ có va chạm Biển Đông hay không?
Thật tôi nghĩ thì chắc chắn là không có tới cái vấn đề nổ súng. Trung Quốc không có điên dại gì mà nổ súng với lực lượng của Hoa Kỳ vì Trung Quốc không có đủ cái khả năng để mà chống lại lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Có sự đối đầu thì tôi nghĩ là cái sự đối đầu sẽ rất là găng vì Trung Quốc sẽ không nhượng bộ.
Tức là không lên tới mức xung đột nhưng mà có thể ở mức va chạm.
Dạ, và có thể có một cái mặt trận ngoại giao rất là căng.
Dẫu như thế, Trung Quốc sẽ càng ngày càng bị cô lập là bởi vì hiện nay Trung Quốc cái pháp lý không về phía bên Trung Quốc. Trung Quốc đã chiếm đảo, đã giết người, đã xây dựng các sân bay vân vân trên đó, rõ ràng là có ý đồ quân sự. Các cái nước trên thế giới bảo phải ngưng, Trung Quốc hứa rồi lại tiếp tục xây. Dư luận ở thế giới họ đã hiểu vấn đề này, mà nếu mà Trung Quốc căng đi nữa thì cũng sẽ làm cho cái thế của Trung Quốc càng yếu đi.
Hiện nay chúng ta có hai cái liên minh lỏng lẻo, cái liên minh giữa Úc, Mỹ và Nhật nó mạnh mẽ hơn cái liên minh giữa Mỹ, Ấn và Nhật Bản. Tuy nhiên cả hai nó đi song hành với nhau. Giáo sư ở Mỹ thì nói rằng nước Ấn thì thường thường nói nhiều hơn làm, nhưng mà cái đó nó đúng cho tới cái thời trước khi ông Modi lên làm thủ tướng. Từ chính sách nhìn về hướng Đông trở thành chính sách hành động hướng Đông. Bây giờ Modi lên làm thủ tướng thì cái quan điểm của ông Modi nó gần giống như quan điểm của ông Shinzo Abe. Cho nên có thể cái vai trò của Ấn Độ sẽ có thể một cái vai trò tích cực hơn. Có thể là không tham dự nhưng mà có thể có thể ủng hộ ngoại giao, mà cái đó cũng là cái cần thiết cho Hoa Kỳ. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà phản ứng của Trung Quốc như thế nào. Tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ phản ứng rất dữ dội về ngoại giao. ưu tiên của Trung Quốc bây giờ là làm thế nào để phát triển kinh tế mà bắt kịp với Hoa Kỳ. Trung Quốc cần rất nhiều phương tiện, cần rất nhiều thương mại, cần Mỹ, có lẽ hơn Mỹ cần Trung Quốc. Cho nên cái ưu tiên đó nó sẽ không cho phép Trung Quốc gây ra một cuộc chiến lớn với Hoa Kỳ.
Mình không thấy có cái nguy cơ xung đột, nhưng mà như hồi nãy luật sư Khanh cũng có nói là có thể ở mức va chạm. Thì Mỹ có thể làm gì để hạ nhiệt Trung Quốc nếu thực sự các cái cuộc tuần tra này làm cho Trung Quốc phẫn nộ, có thể có những hành động đáp trả ở cái mức va chạm?
Muốn cho Trung Quốc hạ nhiệt thì Mỹ phải, nghĩa là có những cái hành động rõ ràng. Trung Quốc có thể đụng độ với một vài nước nhỏ để hăm dọa, trong đó có Việt Nam, ở trên đất liền hay là qua các hình thức khác như là kinh tế v.v.
Nếu trong trường hợp mà Trung Quốc o ép Việt Nam như thế thì Việt Nam có thể làm gì?
Với cái chuyến đi của ông Tổng thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 vừa qua đến Tòa Bạch Ốc thì có thể đã có những cái thỏa thuận ngầm nào đó giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về một cái vai trò của Việt Nam trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương và đặc biệt trong cái vai trò ở khu vực Đông Nam Á. Cho nên chúng ta cần phải quan sát thật kỹ trong tháng 11 này hai cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình tới Hà Nội cũng như là chuyến đi của Tổng thống Obama tới Hà Nội sẽ cho chúng ta một số những cái dấu hiệu thấy rằng Hà Nội sẽ chuyển trục như thế nào. Và vào đầu năm 2016 với cái đại hội đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta sẽ hình dung ra rõ cái bức tranh của Việt Nam nhiều hơn. Họ bắt buộc phải có một sự chuyển trục rõ ràng.
Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng đi sang Nhật sau khi ông Nguyễn Phú Trọng sang Trung Mỹ? Bởi vì Nhật là đồng minh rất là quan trọng của Mỹ. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã chọn cái đường hướng, chứ không phải là phải chờ đến Tập Cận Bình hay là Obama sang.
Việt Nam đã có ý định đó khi họ vận động cho ông Nguyễn Phú Trọng được mời sang Hoa Kỳ.
Nhưng mà nếu trong trường hợp họ không chuyển trục sẽ có những cái bất lợi như thế nào?
Nếu họ chuyển trục và nếu cái hiệp định TPP, tức là cái hiệp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương mà được Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn y và nó có hiệu lực, thì tôi nghĩ cái cơ hội mà Việt Nam có thể chịu uống sụt đắng để đả tận để mà có thể một phần nào bớt lại thù của Trung Quốc nó có thể xảy ra. Không những xảy ra về phương diện kinh tế mà xảy ra luôn cả về phương diện chính trị.
Luật sư Khanh, ông có nhìn thấy những cái rủi ro, nguy cơ nào đối với Việt Nam nếu họ không chịu chuyển trục không?
Trong cái bối cảnh ngày hôm nay là Đảng Cộng sản Việt Nam không có cái cách nào khác hơn. Vì nếu họ không tự quyết định vận mệnh của họ, thì Trung Quốc sẽ quyết định hoặc là Hoa Kỳ sẽ quyết định vận mệnh của họ. Việt Nam có một cái dải bờ biển trên 3.000 cây số, đó là cái mặt tiền khu vực Biển Đông. Cho nên Việt Nam có quá nhiều quyền lợi trong cái Biển Đông. Việt Nam không thể nào không có những cái quyết định sớm. Có thể với cái sự tham gia của Việt Nam vào TPP trong một năm, hai năm tới, thì Việt Nam sẽ từng bước có những cái sự nới lỏng và cái không gian của cái xã hội dân sự nó sẽ được giãn ra và từ từ sẽ có chuyển biến chính trị phù hợp theo cái xu hướng của thế giới.
Như luật sư Khanh hồi nãy cũng có phân tích là Hà Nội còn chần chờ để xem cái thái độ dứt khoát của Mỹ như thế nào, thì đã đến lúc Mỹ chứng tỏ thái độ của mình phải hành động chứ không thể dễ dãi với âm mưu bá chủ của Trung Quốc. Thì nếu như Mỹ đã đến lúc chứng tỏ cái hành động đó, những cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa đối với Việt Nam để thoát trung như thế nào?
Thì đây là một cái cơ hội rất là tốt cho Việt Nam. Nhưng mà nắm được cái cơ hội đó thì Việt Nam là phải dứt khoát. Mỹ đã dọn bàn cổ cho Việt Nam, trong đó có TPP v.v. Việt Nam bây giờ là chỉ có làm sao chuẩn bị để mà mình được hưởng những cái lợi đó. Cái đại hội tới sẽ rất là quan trọng. Bây giờ là Việt Nam đang muốn mua thời gian để chuẩn bị cho cái đại hội và cũng đúng chuẩn bị cho vấn đề nhân sự để thi hành những chính sách mà tôi nghĩ là họ đã đồng ý rồi. Tôi nghĩ là Việt Nam đã thấy cái tương lai và cái sự nguy hiểm cho đất nước như thế nào và tôi nghĩ họ đã chọn.
Tôi hy vọng là với cái sự đe dọa rất là lớn lao của Trung Quốc đối với cái tiền đồ của đất nước Việt Nam, cái đại hội thứ 12 của năm 2016 nó sẽ đi đến một cái quyết định tương tự như cái đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 1986. Thì nếu những cái điều mà chúng ta thảo luận đó trở thành sự thật thì cái đại hội kỳ thứ 12 này nó sẽ có một cái tầm vóc chuyển đổi nước Việt Nam chế độ cộng sản độc tài lệ thuộc Trung Quốc trở thành một nước Việt Nam độc tài nhưng mà thân Mỹ. Thì cái điều đó nó có lợi cho đất nước chúng ta theo cái nghĩa là chúng ta bớt lệ thuộc vào Trung Quốc.
Như vậy là kế hoạch của Hoa Kỳ ở Biển Đông lần này xem ra vừa là một cơ hội cho Việt Nam, cũng vừa là một thách thức, xem Việt Nam có dám nhân cơ hội này mà rời xa Trung Quốc hay không.
Vâng, cái việc làm rõ ràng của Hoa Kỳ sẽ gây cho Việt Nam tin cậy Hoa Kỳ hơn. Bởi vì Hoa Kỳ đã đi đêm với Trung Quốc nhiều lần, đã gây tổn hại cho nước Việt Nam rất là lớn. Các nước khác cũng cần Mỹ chứng minh để cho họ có thể tin tưởng Mỹ. Thì bây giờ những cái hành động cụ thể của Mỹ cũng là gây sự tin tưởng đối với Việt Nam và các nước trong khu vực.
Hoa Kỳ có thể làm gì để cho Việt Nam có thể tin tưởng hơn? Thì tôi nghĩ là Hoa Kỳ tháo gỡ hoàn toàn cái việc cấm vận vũ khí sát thương để giúp cho Việt Nam có thể có được ít nhất là cái phương tiện về quân sự mà trong trường hợp mà Trung Quốc tấn công bằng đường bộ thì nhà cầm quyền Việt Nam có thể chống trả được.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn giáo sư Long, luật sư Khanh và luật sư Quang rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc thảo luận ngày hôm nay.
Cảm ơn
cô Tạ My và xin kính chào tất cả quý vị.
Quý thính giả có thể nghe lại toàn bộ nội dung phần 1 và phần 2 cuộc hội luận trên trang web voatiengviet.com.